إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله mọi lời ca ngợi và tán dương Allah Subhanahu wa Taala đã cho chúng ta có được cơ hội được duy trì cho đến ngày hôm nay. Thì đến ngày hôm nay chúng ta alhamdulillah đã đến được với chương 32, cũng như một chặng đường khá dài. Chúng ta cũng học hỏi được nhiều thứ từ những cái chương trước đến ngày hôm nay. Thì chương 32 này inshallah chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là cái chương với tựa đề ân phúc của những người mà Muslim mà yếu hèn hay là nghèo khó, hoặc là những cái người mà vô danh tiểu tốt. Thì cái chương này muốn nói về ân phúc của họ, cái ân phúc của họ như thế nào, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu inshallah. Thì đầu tiên tác giả đưa ra chủ đề này, tác giả chỉ đưa ra một câu kinh duy nhất, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Subhanahu wa Taala phán ở chương Al-Kahfi câu 28: Và ngươi Muhammad, hãy kìm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện thượng đế của họ sáng chiều vì muốn được sự hài lòng của Ngài. Thì những người này là những người nghèo, và chớ vì lý do thèm muốn vẻ hào nhoáng của đời sống trần tục mà ngươi không ngó ngàng đến họ. Và ngươi chớ theo lời lẽ của kẻ mà ta Allah Subhanahu wa Taala đã làm cho lòng của y lơ là việc tưởng nhớ ta, và chỉ biết theo đuổi dục vọng của y, và công việc của y đã trở nên quá mức giới hạn. Thì câu kinh này được Allah Subhanahu wa Taala mặc khải xuống lúc mà những người giàu có, chức cao vọng trọng trong bộ tộc Quraysh, họ đã đến gặp thiên sứ. Lúc đó là những người Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang cùng ngồi với những người nghèo, cái gì bạn đạo của người. Thì họ mới bảo: Này Muhammad, ngươi hãy dẹp những cái người này, tức là hãy cho những cái người này, những người nghèo vô danh tiểu tốt này đi ra chỗ khác, để một bên, để bọn ta ngồi riêng với ngươi thôi. Thì khi thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đang ngồi cùng với Bilal, thì lúc đó có ghi lại là gì? Nabi sallallahu alaihi wasallam đang ngồi cùng với Bilal, với Ammar, rồi với Suhaib, với Khabbab và Ibn Mas'ud, cùng một số những cái người dị so bá khác, và toàn là những cái tầng lớp mà nô lệ, tầng lớp nghèo. Thì lúc đó Al-Aqra bin Tamimi, Al-Uyaynah bin Hasan Al-Faza, thì đây là những cái người mà có quyền uy, có chức sắc, giàu có tiếng trong cái thời trong cái bộ tộc Quraysh. Thì khi họ đến, họ muốn nghe thiên sứ nói chuyện, nhưng họ bảo là gì, họ muốn tức là ở riêng cùng với Nabi. Họ không muốn là những người khác thấy là những người Ả Rập cao quý là ngồi chung với những người nô lệ như thế này. mất mặt họ không muốn. Thì họ đề nghị Nabi cho những người đó đi chỗ khác, đò riêng cùng với Nabi thôi. Thì lúc đó hầu như là Nabi cũng muốn như vậy, bởi vì Nabi muốn đạo quá những cái người mà giàu có, một cái người chức vụ. Và Nabi nghĩ rằng gì, nếu như đạo quá những cái người như vậy, phụ lãnh này sẽ làm có sự ảnh hưởng đến những người khác. Thì đó là cái sự suy nghĩ trong cách đạo quá của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng mà Allah Subhanahu wa Taala đã phán xuống câu kinh, Allah phán: وَلَا تَضْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَضْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah Subhanahu wa Taala phán câu kinh xuống cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Và ngươi Muhammad không được xua đuổi những ai cầu nguyện thượng đế của họ sáng chiều chỉ mong được sự hài lòng của ngài. Tức là Bilal, Ammar, Suhaib, những cái người nghèo mà đang ngồi cùng với Nabi, họ là những người mu'min, những người đầy đức tin, những người luôn cầu nguyện Allah Subhanahu wa Taala, luôn tụng niệm ngài sáng chiều, mặc dù họ nghèo khó, họ bần hàn, họ thấp hèn đối với những người Quraysh. Nhưng mà Nabi không được xua đuổi họ. Và nó nói: ngươi không chịu tội giùm cho họ về bất cứ điều gì, và họ cũng không chịu tội giùm cho ngươi về bất cứ điều gì. Allah nhắc nhở Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bởi thế nếu ngươi Muhammad xua đuổi họ, tức là nghe theo những cái lời người giàu có Quraysh đó mà xua đuổi họ đi một bên, thì ngươi sẽ trở thành một người làm điều sai quấy. Thì đây là không những đây là một cái lời nói dành cho Nabi, nhưng là cũng một cái giáo lý dành cho tất cả cộng đồng Islam. Thì sau đó Allah Subhanahu wa Taala lại mặc khải xuống câu kinh chúng ta vừa nghe, tức là câu kinh mà đầu tiên đó, câu kinh mà tác giả đưa ra đó. Đó là câu kinh Allah nói: và ngươi hãy kìm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện thượng đế của họ. Tức là kêu Nabi hãy xóa bớt, dù biết rằng những cái người này thấp hèn, những người này nghèo khó, những người này là không có cái sự cao quý như người Quraysh đó, nhưng mà người hãy sống cùng với họ, hãy hòa nhã với họ, hãy hòa đồng với họ, khiêm tốn cùng với họ. Đó là Islam. Allah SWT mặc khải xuống câu kinh chúng ta vừa nghe, thì bảo Thiên sứ Muhammad phải kiên nhẫn cùng với những người mà luôn cầu nguyện Allah Subhanahu wa Taala sáng chiều, mặc dầu họ chỉ là những người hèn mọn, bần hèn và vô danh tiểu tốt. Như vậy cái phần đầu tiên này tác giả để đưa ra cho cái chủ đề để làm cái gì? Muốn nói rằng hỡi những người nghèo khó, hỡi những người thấp hèn trên thế gian này, chúng ta đừng mặc cảm, chúng ta đừng tự ti, đừng nghĩ rằng khi mình nghèo khó, khi mình bị cực khổ trên thế gian này, rằng mình đã làm một cái điều bất hạnh, tức là một cái sự bất hạnh mà nó giáng xuống cho mình. Không phải. Bởi vì thế gian này nó thử thách chúng ta qua sự bất hạnh và qua sự hạnh phúc. Có những người nó ban cho nhiều ân huệ thì những cái ân huệ đó vẫn là thử thách. Có những người nó thử thách bằng những cái sự đau khổ, bằng cái sự nghèo khó. Thì ở đây những cái hồng phúc mà Allah dành cho những người nghèo khó, những người mà không có cái một cái địa vị nào trong xã hội, không có một cái sự cao trọng nào trong cái ánh mắt của mọi người, nhưng mà đối với Allah Subhanahu wa Taala thì những người đó, nếu mà tâm hồn của họ luôn hướng về ngài, thì những người đó luôn luôn có một cái vị trí cao trọng ở nơi Allah Subhanahu wa Taala. Và chính Allah Subhanahu wa Taala phải nhắc nhở Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam phải gì, hạ mình so bớt cùng với những người nghèo khó này. Thì đến hadith 252, hadith này do ông Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu da'ifin mutada'ifin لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói: ta cho các người biết đa số những cư dân nơi thiên đàng là những người nghèo hèn bị ức hiếp, tức là những người mà chiếm đông nhất trong thiên đàng đó là những người thuộc tầng lớp nghèo hèn và bị ức hiếp, nhưng mà họ có đức tin iman. nếu họ thề với Allah Subhanahu wa Taala, tức là nếu những người nghèo khó đó, những người đức tin, những người Islam nghèo khó và bần hàn đó, mà họ thề nguyện với Allah trong lúc họ xin Nabi một cái điều gì đó và họ thề nguyện với Ngài bởi cái điều đó, cho cái điều đó, thì chắc chắn Allah Subhanahu wa Taala sẽ ban cho họ cái điều họ muốn. Có nghĩa là gì? Một cái người nghèo khó, một người bần hàn nào đó, khi mà họ sujud hay là họ đưa tay lên, họ cầu xin Allah Subhanahu wa Taala, rồi họ thề với Allah, họ nói thề bởi Allah, xin Ngài hãy cho tôi cái điều này và điều này, thì chắc chắn Allah Subhanahu wa Taala sẽ cho họ. Và ta cho các ngươi biết đa số, là bị nói tiếp, và ta cho các ngươi biết đa số những cư dân nơi quả ngục là những người hùng bạo, các toàn đa số họ là những người hùng bạo, giàu có nhưng keo kiệt và ích kỷ và tự cao tự đại. Giờ thấy chính là vì đã cho chúng ta biết rằng số lượng người mà trong thiên đàng là những thành phần nghèo khó, những thành phần thấp hèn trong xã hội ở trên thế gian này, nhưng mà trái tim của họ là đầy đức tin iman nơi Allah Subhanahu wa Taala, thì họ là những người được vào thiên đàng nhiều hơn những người khác. Rồi bài học từ cái hadith này, đó là cái hadith này nó nghiêm cấm chúng ta xem thường cũng như là coi khinh người khác. Và hadith kêu gọi các tín đồ giàu có, những tín đồ có quyền quy, có quyền hành trong xã hội, phải khiêm tốn, phải sống hòa đồng và với những người Muslim nghèo hèn. Những người đó nên là những mạnh thường quân giúp đỡ và hòa nhã với những người bần hàn yếu thế, hơn là việc mà anh ta tự cao tự đại. Tức là người đó không nên tự cao tự đại mà khinh rẻ người khác. Và đó là bản chất của những người có đức tin, bản chất của Islam. Allah Subhanahu wa Taala phán: Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Allah Subhanahu wa Taala phán rằng Muhammad sứ giả của Allah và những ai mà đi theo y rất nghiêm khắc với những kẻ thù vô đức tin. Tức những người ngoại đạo mà vô đức tin á, mà là kẻ thù của họ, thì Muhammad và những tín đồ của người luôn luôn nghiêm khắc với họ. Nhưng mà giữa những người mục minh với nhau thì họ luôn gì? Thương xót lẫn nhau, luôn hạ mình khiêm tốn trước nhau. Tức là người giàu không khinh người nghèo, và người nghèo cũng không thấy mặc cảm và tự ti trước người giàu. Thì đó là bản chất và xã hội của Islam, đó là bản chất và xã hội của những người có đức tin iman. Allah Subhanahu wa Taala phán bảo rằng thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam và những ai mà đi theo người á luôn luôn nghiêm khắc và cương quyết với kẻ thù ngoại đạo, nhưng họ lại rất hòa đồng, rất gần gũi và rất yêu thương những người đồng đạo. Thì đó là cái hadith 252. Tiếp đến là hadith 253. Ông Abu Al Abbas Al Sahl bin Sa'ad Al Sa'idi As-Sa'idi radiyallahu anhu thuật lại, ông nói: một người đàn ông đi ngang qua Nabi, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với cái người đang ngồi cùng với mình, người nói: anh có ý kiến gì về người này? Người đàn ông đi ngang nói, thì cái người đàn ông đã nói: đó là cái người đàn ông danh giá giàu có, thề bởi Allah, cái người đàn ông đó nếu như mà y mà hỏi cưới thì sẽ được gả ngay, và nếu y mà nhờ can thiệp, nhờ ai đó can thiệp yêu cầu cái gì đó thì sẽ có người can thiệp và làm theo cái yêu cầu của ông ta ngay. Bây giờ ông ta giàu có, ông ta sang trọng, ông ta uy tín, tức là sự cao quý của ông ta. Thì thiên sứ của Rasulullah im lặng. Sau đó thì một người đàn ông khác đi qua, thì thiên sứ của Rasulullah lại nói với người đàn ông ngồi cùng với mình, vì nói: anh có ý kiến gì về cái người đàn ông này? Thì cái người đó lại nói: đó là cái người đàn ông mà thuộc những cái người Muslim nghèo, người đàn ông đó là cái người tự do, nhưng nếu anh ta đi hỏi cưới thì sẽ không được gả, tức là do sự nghèo hèn, do sự thấp kém, do sự không có gì, không có cái gì trong xã hội cả. Và nếu như y nhờ giả sự can thiệp thì không được can thiệp, tức là ít ai đến can thiệp cho anh ta cả, do nghèo khó. Và nếu y nói thì không được lắng nghe. Thì đó là cái lời nói của người ngồi cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khi Nabi hỏi thì lúc đó thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Người này tốt hơn người kia cả một trái đất. Tức là ý nói cái người đàn ông nghèo, người thứ hai mà đi ngang qua người thứ hai đó, cái người nghèo á tốt hơn người đàn ông giàu có kia một cả trái đất, tức là một tốt hơn cả một trái đất. Có một sự so sánh. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này bảo người tín đồ Muslim chúng ta là tránh khinh thường những cái người nghèo khổ, cũng như những người bần hàn, bởi sự danh giá của dòng tộc cũng như vẻ hào nhoáng của sự sang giàu không phải là chuẩn mực để đo lường phẩm chất đạo đức, phẩm chất đạo đức cũng như là cái đạo hạnh của một người. Đối với Allah Subhanahu wa Taala thì cái sự tốt đẹp, cái sự cao quý của một người là cái người đó đó có lòng tất qua, tức là có lòng kính sợ Allah, có sự ngoan đạo đối với Ngài, thì những người đó mới là thực sự những người cao quý ở Allah Subhanahu wa Taala. Như Ngài đã nói trong lời phán trong câu kinh 13 chương 49 Hujurat: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala này hỏi nhân loại: quả thực ta Allah đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ, và làm cho các ngươi thành quốc gia và những bộ lạc để làm gì? Để các ngươi nhận biết lẫn nhau mà thôi. Tức là chúng ta bộ tộc này, bộ lạc kia, quốc gia này, quốc gia nọ, để chúng ta nhận biết lẫn nhau, để chúng ta thuộc nhóm nào, chứ không phải để khinh miệt nhau, để hơn kém nhau, để kỳ thị nhau. Và giờ chúng ta có kỳ thị nhau đi nữa thì cái sự kỳ thị đó đối với Allah chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà đối với Allah như thế nào? Quả thật sự cao quý của các ngươi, cho dù các ngươi là người Mỹ, người châu Âu có phát triển như thế nào, hay là ngươi là chỉ là những người châu Phi nghèo khổ, thì đối với ta, đối với Allah subhanahu wa ta'ala, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật Allah là đứng thông lãm và am tường mọi sự việc. Thì hadith này nó còn cho chúng ta, nó còn một bài học là đó là như muốn kêu gọi những tín đồ Muslim là nên cưới vợ và gả chồng cho con cái của mình với những người Muslim nam nữ ngoan đạo, dù những người nam, những người nữ đó có nghèo, có thấp hèn trong danh nghĩa xã hội, nhưng mà họ có đức tin iman, họ mang cả cái sự mộ đạo và ngoan đạo đúng theo Islam, thì chúng ta hãy nên lựa chọn họ. Điều đó là tốt nhất cho con cái chúng ta hơn. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith. Hadith 254, ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت walikaykuma alayya mil'uha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: thiên đàng và quả ngục than phiền, subhanallah. Allah cho chúng ta thấy rằng thiên đàng và quả ngục nó than phiền, nó nói chuyện. Dĩ nhiên cái sự than phiền này chỉ có Allah biết được như thế nào. Và đây cũng là một cái hình ảnh thí dụ mà Allah muốn gửi gắm đến chúng ta. Thiên đàng và quả ngục than phiền, than phiền như thế nào? Thiên đàng nói: đi vào nơi tôi chỉ toàn là những người yếu hèn và nghèo khó. Còn quả ngục thì bảo: đi vào nơi tôi toàn là những kẻ hung bạo và tự cao tự đại. Allah Subhanahu wa Taala phán với quả ngục và phán với thiên đàng. Thì đó, Ngài phán với thiên đàng, Ngài nói: ngươi là đại diện cho lòng nhân từ của ta, tức là thiên đàng. Ngươi là đại diện cho lòng nhân từ của ta. Với ngươi, ta thương xót ai tùy ý của ta, tức là ta muốn người nào, ta thương xót người đó. Và Allah phán bảo quả ngục: còn ngươi là đại diện cho sự trừng phạt của ta. Với ngươi, ta trừng phạt kẻ nào ta muốn tùy ý. Và việc làm đầy ở nơi hai ngươi, tức là việc ta cho đầy, nhét đầy ở thiên đàng hay ở địa ngục, thì đều là thuộc thẩm quyền của ta mà thôi. Allah SWT nói với thiên đàng và địa ngục như thế đó. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith khẳng định tất cả mọi sự việc đều thuộc về cái dương quyền của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đặc biệt là vào ngày sau thì tất cả mọi thứ là đều nằm dưới quyền của Ngài. Rồi hadith còn cho chúng ta một bài học nữa, đó là hadith là một cái lời ám chỉ rằng đa số cư dân nơi thiên đàng, đa số, chiếm đa số, đó là những người có đức tin, nhưng mà họ là những người thuộc tầng lớp nghèo hèn, thuộc những tầng lớp khổ cực, bần hàn, đó là những người yếu thế. Thì đây là những cái hadith, những cái sự báo tin mừng cho những ai mà đã nằm trong những cái hoàn cảnh đã được Allah sắp an bài cho mình là những người không được như người ta, không được nhiều ân huệ như người khác. Thì đừng có mặc cảm, đừng có tự ti, mà người ta hướng về Allah Subhanahu wa Taala, hãy hướng về cuộc sống đời sau tốt đẹp. Và bài học tiếp theo từ hadith này, đó là hadith là một cái lời cảnh báo, một cái hình phạt khắc nghiệt dành cho những cái người mà tự cao tự đại, khi mà họ được Allah Subhanahu wa Taala ban cho họ nhiều cái ân huệ hơn những người khác, họ coi khinh và xem thường người khác. Đúng ra và đáng lẽ ra họ là những người phải tạ ơn Allah Subhanahu wa Taala, nhưng ngược lại họ tự cao tự đại. Thì họ là những người hãy chuẩn bị tinh thần, hãy chuẩn bị chỗ ngồi của mình trong cái quả ngục của Allah Subhanahu wa Taala. Thì những ai như vậy thì chúng ta cứ để họ tự đắc, cứ để họ khua tay múa chân, kiêu hãnh trên thế gian này một thời gian, rồi khi có một ngày nào đó họ sẽ trở về với Allah Subhanahu wa Taala. Hadith 255, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah Sallallahu alaihi wasallam nói: innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'uda wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nói: quả thật vào ngày phục sinh, một người to con mập mạp được dẫn đến trình diện trước Allah Subhanahu wa Taala. Nhưng khi mà đem cái người đàn ông này lên trên chiếc cưng của Allah, thì cái người đàn trọng lượng của người đàn ông này đối với Allah Subhanahu wa Taala không bằng một chiếc cánh của một con muỗi. Subhanallah. Các người hãy đọc. Thì Nabi nói xong cái phần này thì Nabi bảo các vị Sahaba hãy đọc câu kinh 18, đó là câu kinh 104 chương 18 Al-Kahfi. Vào ngày phục sinh, ta sẽ không cân bất cứ việc làm thiện tốt nào của họ, tức là đối với những kẻ mà vô đức tin, những kẻ mà tự cao tự đại, không nghĩ về cuộc sống đời sau, không nghĩ về sự phán xét. Thì những người đó, nếu mà những người giàu sang, những người thì những người ông đó cho họ đến với những thân hình mập mạp, thì thấy những người giàu sang thường thường là họ mập mạp rồi họ cao to. Nhưng mà đối với Allah Subhanahu wa Taala, cái cân nặng của họ không có trọng lượng gì cả, bởi vì việc làm của họ không có giá trị. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith này muốn nói rằng giá trị của một người đối với Allah Subhanahu wa Taala ở ngày phán xét, ở ngày phục sinh, là ở việc làm thiện tốt và ngoan đạo của người đó, chứ không phải là ở diện mạo cao quý hay ở vẻ bề ngoài sang trọng của người đó. Cái điều này cũng được thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói trong một cái hadith sahih khác. Đó là Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nabi nói: quả thật Allah không nhìn vào diện mạo và tài sản của các ngươi, mà Ngài chỉ nhìn vào tấm lòng và việc làm của các ngươi mà thôi. hadith Ahya Muslim ghi lại. Chúng ta đến hadith 256. Ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng có một người phụ nữ da đen thường quét dọn masjid, nhưng rồi thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam đã không nhìn thấy cái người phụ nữ này nữa, thì nên người đã hỏi thăm về bà ta. Thì các vị Sahaba cho biết là bà đã chết. Nghe tin này xong thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam liền nói: sao các ngươi không cho ta hay? Tức là bà ta chết rồi, người chôn cất, người salat không cho ta hay. Ý của người giống như là muốn nói những người này đã không xem trọng cái người phụ nữ quét dọn này. Có phụ nữ quét dọn này không có gì cả, tức là không cần long trọng báo cho ai biết cả. Khi nào có người nào giàu có người nào đó có tiếng long trọng mới báo cho Nabi biết. Còn đối với người phụ nữ quét dọn masjid này là những người tầm thường không nói, thì Nabi đã hỏi sao người không nói cho biết, giống như Nabi muốn trách họ như vậy. Sau đó thì Nabi mới nói là các ngươi hãy chỉ ta mộ của bãi. Thì họ mới chỉ Nabi cái mộ của người phụ nữ đó. Thì Nabi mới liền đi đến cái mộ của bà và dâng lễ nguyện salat cho bà. Sau đó Nabi mới nói, Nabi nhìn nói: inna hadhihi al-qubur mamlu'ah zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim. Nabi nói quả thực những cái ngôi mộ này, Nabi nói tất cả những cái mộ, trong đó có cái mộ của cái bà đó, khi mà Nabi salat xong rồi đó, Nabi mới nói chỉ là những ngôi mộ khác. Nabi nói những cái ngôi mộ này đều bị phủ đầy bóng tối, và quả thực Allah sẽ ban ánh sáng cho chúng bởi cái lễ nguyện salat của ta dành cho họ. Tức là hồi nãy mà Nabi khi Nabi salat, Nabi cầu xin, thì Nabi có cầu xin cho những người trong ngôi mộ. Thì Nabi nói là gì? Những ngôi mộ đó đang chìm trong cái bóng tối. Thì khi Nabi dâng lễ nguyện salat và cầu xin cho họ, thì Allah đã làm cho ban cái ánh sáng cho những cái ngôi mộ đó. Thì cái hadith này nó nói về cái ân phúc của việc vệ sinh và làm sạch các masjid, tức là cái người mà quét dọn, cái người mà chăm sóc các masjid, thì những người đó luôn luôn được một cái sự ân phúc rất là to lớn. Thì một trong những điều ân phúc đó là chính Nabi đã quan tâm đến họ. Thì cho biết rằng khi mà Nabi quan tâm đến họ có nghĩa là những người đó có những cái ân phúc, có những cái sự cao quý, cho dù đối với những người khác, trong mắt của những người khác chẳng là cái gì, nhưng mà đối với Allah Subhanahu wa Taala, đối với Nabi của Allah Subhanahu wa Taala, những người phụ nữ đó hay là một người nô lệ nào đó mà tâm của họ hướng về Allah Subhanahu wa Taala, thì những người đó thực sự là những người cao quý, đáng để chúng ta phải ngưỡng mộ, đáng để chúng ta phải quan tâm và phải tôn vinh người đó nhiều hơn. Và một bài học thứ hai từ hadith này, hadith cho chúng ta thấy rằng sự nhân hậu, sự hiền từ cũng như tính cách hòa đồng và khiêm nhường của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đối với mọi người nói chung. Người không hề phân biệt giai cấp, người không hề phân biệt giữa người giàu hay người nghèo, giữa người quý tộc hay những người thấp hèn. Người không phân biệt, người không hề phân biệt là giữa bạn bè hay là người hầu dịch. Thì ta thấy trong hadith Nabi đã quan tâm những người phụ nữ này. Thì trước khi người quan tâm chẳng phải là người luôn nhìn thấy người phụ nữ này, sau đó không nhìn thấy nữa Nabi là hỏi ngay, rồi Nabi là trách mọi người ngay. Thì đây là những cái bài học chúng ta phải chú ý. Islam là như vậy, Islam là như vậy. Ở Việt Nam đây, tôi thấy trong làng của Usman nè, có lần ngày hôm qua, một tháng vừa rồi, có hai người cùng chết trong một ngày. Hai người cùng chết trong một ngày. Thì một người thì giàu, một người thì nghèo. Thì đúng ra theo sunnah của Nabi là chúng ta nên dâng lễ nguyện salat chung cho hai người họ. Nhưng mà ở đây thì masjid bên kia họ lại phân biệt ra, họ dâng lễ nguyện salat cho cái người, cho cái người mà người giàu trước, bởi vì người giàu được mời nhiều người đến. Sau khi men xong rồi, họ dua, họ tắt lan xong xuôi rồi, thì họ bắt đi về bớt một số nào, chứ còn lại một vài người lác đác men cho người phía sau. Subhanallah, người thấy phân biệt rõ ràng không? Thì đó không phải là Islam, đó không phải là tinh thần của Islam. Chúng ta hãy biết rằng những ai làm như vậy sau này chúng ta đứng trừng diện cho Rasulullah sẽ hỏi tội chúng ta, tại sao chúng ta làm như vậy, lý do gì ta phân biệt như vậy. Cái người phụ nữ nghèo khổ kia không phải Islam mà, không phải là bề tôi của ta, phải là người ngoan đạo mà, không phải là anh em đồng đạo của các ngươi à. Subhanallah. Bây giờ chúng ta không làm theo sunnah, chúng ta làm bậy không, làm theo cái nắp xu của mình nè. Thì ngày hôm đó Osman thấy rất là buồn, Osman thấy buồn mà không biết nói sao. Thì đó là cái tình trạng chung của người Islam chúng ta trên thế gian này, là họ có sự phân biệt vô cùng. Người nghèo cứ thấy nhiều khi họ không có ai đến Osman cả, trong khi những người giàu có đó, mặc dù họ có tiền họ giàu có, nhưng mà chưa chắc họ là người ngoan đạo. Nhưng mà nhiều người đến Osman cho họ, họ Osman bởi vì họ có cái tiền, họ đến Osman, họ nói Allah Akbar 4 tắc biết. Sau đó họ đi về lại thì họ có bao, có một cái bao thư MashaAllah. Thì người ta biết rằng cái bao thư đó đổi lấy cái ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala, cái bao thư đó đổi lấy cái sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith cuối cùng của Hadith 256, đó là Hadith kêu gọi các tín đồ chúng ta tham gia cái lễ nguyện Salat cho người chết, và khuyến khích chúng ta thực hiện bù lại nếu chưa dâng lễ nguyện Salat cho người chết ngay cả sau khi đã chôn cất xong. Thì thấy Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đến ngay chỗ cái mộ đó. Như vậy chúng ta hãy biết rằng, nói đến điều này chúng ta phải cần phải phân biệt rõ như thế này: việc mà chúng ta dâng lễ nguyện Salat Sunnah hay Fardu là bị cấm, hay đọc Quran cũng bị cấm tại cái khu mộ, phải không ạ? Trừ trường hợp lễ nguyện Salat cho người chết, nếu như chúng ta chưa kịp cùng với tập thể dâng lễ nguyện Salat cho người chết, thì chúng ta được phép đến cái mộ đó và dâng lễ nguyện Salat cho họ. Còn đối với những cái lễ Salat Fardu hay lễ Salat Sunnah khác, thì chúng ta không được phép thực hiện tại những cái khu mộ. Bởi vì là bị nói các ngươi không được biến những cái ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ. Là có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là những ngôi nhà của các ngươi phải nên được có các lễ nguyện Salat. Tức là gì? Các ngươi phải thường xuyên dâng lễ nguyện Salat Sunnah tại nhà. Các ngươi phải thường xuyên đọc Quran. Các ngươi phải thường xuyên zikir tại ngôi nhà của các ngươi. Nếu các ngươi không làm như vậy thì các ngươi đã biến ngôi nhà của mình thành ngôi mộ. Tức là bị nói gì? Các ngươi đừng biến những ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ. Tức là các ngươi không chịu đọc Quran, không chịu dâng lễ nguyện Salat Sunnah tại nhà của mình. Rồi Hadith 257. Thì ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Nabi nói cái người bần hàn, cái người khắc khổ, cái người cùng cực, nếu mà thề nguyện với Allah xin một cái điều gì đó thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho y điều đó. Tức là cái người mà khắc khổ cung cực, khi mà y sujud vậy đưa tay Allah cầu xin Allah, vậy thề nguyện là Allah phải cho cái điều đó, thì Allah subhanahu wa sẽ ban cho cái người đó. Thì cái bài học này cho chúng ta biết rằng, Hadith cho biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala không nhìn vẻ bề ngoài của cái người bề tôi, mà Ngài nhìn vào cái nội tâm và cái việc làm của người đó. Và Hadith nhắc nhở cái người tín đồ chúng ta nên quan tâm đến việc làm ngoan đạo và việc làm thiện tốt, cũng như quan tâm tẩy sạch tâm hồn của mình, hơn là chúng ta quan tâm đến cái thân xác và cái vẻ bề ngoài hay là quần áo y phục của chúng ta. Bài học tiếp theo từ cái Hadith đó là Hadith muốn nhắc nhở cái người tín đồ rằng giá trị của một người trên chiếc cân công lý của Allah Subhanahu wa Ta'ala vào ngày phán xét là ở việc làm và hành động, chứ không phải là ở gia thế và tài sản của họ. Hadith 258. Ông Usama radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Kuntu ala babil jannah fa kana amata man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وكنت على باب النار فإذا آمت Man dakhalaha an-nisa. Nabi nói: ta đứng ngay cổng, tức là Allah đã phơi bày, đã trưng bày thiên đàng và quả ngục trước mặt của Nabi. Thì Nabi nói: ta đứng ngay cổng vào của thiên đàng, ta thấy những người mà đi vào trong đó hầu hết toàn là những người nghèo khó, còn những người giàu có và cao sang thì bị ngăn cản lại, trừ những người thuộc cư dân nơi quả ngục thì họ đã được lệnh vào quả ngục. Và ta đứng ở cổng của quả ngục thì ta thấy những cái người đi vào trong đó phần đông là phụ nữ. Thì cái bài học từ hadith này, đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã thông tin cho chúng ta biết về những cái điều ở cõi vô hình, từ những tình trạng, những cái hoàn cảnh của cư dân nơi thiên đàng, cũng như cái hoàn cảnh và tình trạng của cư dân nơi quả ngục. Bài học thứ hai, đó là hadith cho chúng ta thấy rằng vào ngày phục sinh, những người mà chiếm đa số ở nơi thiên đàng á là những người nghèo khổ, những người bần hàn, những người mà làm những điều thiện mà họ là ở những cái tầng lớp mà yếu hèn. Bài tiếp theo nữa, đó là hadith khẳng định rằng vào ngày phục sinh, tiền bạc, con cái, gia thế, quy quyền, tất cả không giúp ích được gì cho một người bề tôi, trừ việc quan đạo và việc thiện tốt mà thôi. Bài học cuối cùng từ hadith này, đó là phụ nữ mà hadith muốn nói là những người phụ nữ làm trái lời Allah và không thực hiện đầy đủ bổn phận của Islam và thường ngoảnh mặt với những điều thiện tốt, thì những người phụ nữ đó đa số, tôi thấy có nghĩa là đa số những người phụ nữ đều làm trái lời Allah. Và đặc biệt thời hôm nay tôi thấy nhiều phụ nữ, tức là họ làm trái lời Allah trên thân xác của họ. Một cái điều tôi thấy rõ ràng nhất, đó là hijab. Một cái điều rõ ràng nhất, đó là làm đẹp. Làm đẹp mà đi ngược lại với cái điều cấm của Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi nhiều thứ khác nữa. Thì trong cái xã hội cám dỗ thầy ngày hôm nay thì người phụ nữ dễ bị lông la nhiều hơn. Rồi một điều khác nữa, có người phụ nữ sẽ hỏi, bởi vì người phụ nữ cái số lượng của họ nhiều hơn, nhưng ta đã biết là gì, sau này cái tỷ lệ mà nữ đối với nam, số lượng nữ với nam giới á, tỷ lệ nó không bằng nhau, chênh lệch nhau là nữ là 50 còn nam chỉ có 1. Subhanallah. Thì chúng ta, và điều đó đã được khẳng định trong khoa học. Trong khoa học chúng ta đã thấy là gì, trong cái nhiễm sắc thể của người nam á, là có là XY phải không ạ? XY, trong khi đó là nữ là XX, mà Y có nghĩa là nam, X có nghĩa là nữ. Thì khi hai nhiễm sắc thể của người nam và người nữ hợp lại thì cơ hội tạo thành nam và nữ cái nào nhiều hơn? Nữ nhiều hơn, phải không ạ? Thì subhanallah. Rồi hadith 258, đây là hadith cuối cùng inshallah. Thì đây là hadith nói về một câu chuyện, thì Usman sẽ coi như kể chuyện ra sẽ hay hơn, phải không ạ? Thì chúng ta biết rằng có những em bé mà Allah subhanahu wa ta'ala đã cho em bé đó, cái trẻ sơ sinh đó đã nói chuyện khi nó đang nằm trong, đứa bé đó đang nằm trong cái giai đoạn nằm nôi, tức là chưa ra ngoài một tháng. Thì có hadith nói là 3, có hadith nói là 4, có hadith nói 1, có hadith nói 5. Nhưng mà khi chúng ta tập hợp lại thì cũng có nhiều câu nói, có người nói 3, có người nói 5. Thì Usman thấy cứ tập hợp lại sẽ tốt hơn, khỏi có sự lỗ đồng. Thì năm Usman kể thứ nhất là gì? Nabi Isa alayhi salam, phải không ạ? Cái này ai cũng biết hết. Cái đến là ai? Cái đến là đứa con của cái bà chải tóc cho con gái của Pharaoh. Ta nghe biết không ạ? Thứ ba là cũng là một đứa con của một cái người mẹ trong câu chuyện những cái người bạn của Akhdud á, trong Surah Al-Buruj á, nói về một cái cậu bé mà đã được một cái người nhà, một cái nhà vua chọn đi học mà để thay thế cho cái vị pháp sư á. Thì có người thứ ba, thứ tư đó là một cái em bé mà chứng kiến, làm chứng cho Nabi Yusuf alayhi salam. Thì cái người chứng kiến này thì có người nói là không phải là em bé, mà nói là trẻ con, thấy không? Còn một người nữa thì người đó sẽ là một em bé trong cái ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ nghe câu chuyện này. Thì đó là Nabi nói là trong thời của Israel có một người đàn ông tên là Jurayj, Jurayjun. Vì cái ông Jurayj này, anh ta là một cái người đàn ông rất là ngoan đạo, rất là mộ đạo. Và anh ta thích, trong cái sự mộ đạo đó, anh ta thích dâng lễ nguyện Salat, thích cầu nguyện. Sau khi buôn bán, sau khi làm ăn, sau khi lao động, những thời gian rảnh rỗi thì anh ta thường cầu nguyện Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anh ta thích cầu nguyện đến nỗi anh ta xây một cái kế nhà của mình đó, trên một cái gò cao, và xây một cái ngôi đền nhỏ để anh ta chuyên dành riêng cho mình cho cái việc thờ phượng đó, việc cầu xin Allah Subhanahu, việc cầu nguyện Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì có một ngày nọ, một lần nọ, lúc anh ta đang cầu nguyện, đang cầu xin, đang cầu nguyện, thì mẹ của anh ta đến kêu: "Này Juraj." Thì khi anh ta nghe tiếng mẹ của mình, người ta biết rồi, chúng ta phải đáp lại. Nếu là chúng ta là người ngoan đạo, trong Islam dù cho thời nào cũng vậy, Allah đều bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ. Thế không ạ? Thì người đàn ông này nghe tiếng mẹ kêu thì mới nói là: "Thưa Allah, mẹ của tôi và lễ nguyện sau đó của tôi, đó là ông ta không biết chọn cái gì đây, cái nào đúng." Thì cuối cùng ông ta đã chọn Salat. Ông ta không có đáp lại lời kêu, lời gọi của mẹ. Thì mẹ anh ta gọi xong, mẹ anh ta mới quay mặt đi, không nghe con mình trả lời thì quay mặt trở đi. Ngày hôm sau, cái người mẹ đến cúng gọi cái người đàn ông này, Juraj này, "Này Juraj." Thì lúc Juraj đang cầu nguyện, thì Juraj lại nói: "Thưa Allah, mẹ của tôi và lễ nguyện Salat của tôi, thế là chọn cái gì đây?" Thì cuối cùng anh ta cũng chọn lễ nguyện Salat. Anh ta không có đáp lại lời kêu gọi của mẹ. Và ngày thứ ba, cái người mẹ này cũng đến. Thì lúc đó cái người đàn ông Juraj này cũng cầu nguyện, thì mẹ kêu nói: "Này Juraj." Người đàn ông này chỉ nói: "Thưa Allah, lễ nguyện Salat của bề tôi, mẹ của bề tôi, thế là chọn cái gì đây?" Thì ông ta cứ tưởng là lễ nguyện Salat là tốt nhất, ông ta mới tiếp tục. Thì lúc người mẹ cảm thấy buồn và giận, thì người mẹ này mới nói là: "Với Allah, xin Ngài đừng cho cái Juraj này nó chết trước khi, cho đến khi mà nó nhìn thấy những gương mặt của cái người phụ nữ zina, người phụ nữ dâm loạn, người phụ nữ làm chuyện bậy á." Tức là cái lời dua giận quá, giận con quá, cái lời dua, bởi vì con không đáp lại cái lời kêu gọi của mình. Thì tôi thấy, hãy nhớ rằng cái lời kêu gọi, cái lời mà cầu xin của cha mẹ, nó chấp nhận, bởi chúng ta không được phép làm cho cha mẹ mình buồn, cũng đừng khiến cha mẹ mình phải cầu xin những cái điều xấu cho mình. Và cha mẹ khi giận nóng quá, chúng ta phải kiềm chế lại, đừng cầu xin những cái điều xấu, đừng có nguyền rủa chẳng hạn. Thì Subhanallah, Allah đã đáp lại lời cầu xin của người mẹ này, mặc dù cái người Juraj này là người ngoan đạo thực sự. Chỉ cái điều là anh ta, lúc anh ta đang cầu nguyện, anh ta không biết được là nên chọn cái nào. Như chúng ta nói không ạ, tức là anh ta là người ngoan đạo, nhưng anh ta không phải là người faqih, là cái người mà thông hiểu giáo lý, là cái người alim. Tức là không biết được à, cái gì chúng ta đáp lại cái lời kêu gọi của mẹ mình, hay là chúng ta ngừng cái salat, hay là tiếp tục salat. Hiểu chúng ta nói không ạ? Thì Allah đã chấp nhận cái lời kêu gọi, và muốn cho chúng ta thấy rằng cái lời kêu gọi, cái lời cầu xin của cha mẹ là Allah chấp nhận. Thì trong cái sự hành đạo, cái sự mộ đạo, ngoan đạo của ông Juraj này đã nổi tiếng, được lan truyền trong cái Israel, ai có biết cả, và ai cũng mến phục, ngưỡng mộ. Thì có một người phụ nữ, một người phụ nữ zina, một người phụ nữ mà làm cái nghề gái bán dâm đó, thì cô ta giống như là gan tị hay cái gì đấy, cô ta muốn nói mình sẽ làm một cái điều đó để xem cái người đàn ông này có vượt qua nổi không, ngoan đạo có nào. Thì người phụ nữ này đã đến và muốn dụ dỗ, muốn quyến rũ Juraj. Thì người phụ nữ rất là đẹp, rất xinh đẹp. Thì Juraj đã không đếm xỉa tới người phụ nữ này, tức là không có động lòng. Thì cái người phụ nữ này đã bó tay rồi, không có biết rằng thực sự là Juraj là một người, Juraj là một người ngoan đạo thực sự, nhưng mà với cái lòng ghen tị. Thì cái người phụ nữ này khi ta xuống nhà thì gặp phải một cái người đàn ông đang chăn vịt nuôi á. Thì cái người đàn ông này á, thường là đến nghỉ chân trong ngôi đền, mỗi lần người ta chăn nuôi mệt rồi, người ta thường nghỉ chân vào ngôi đền của ông Juraj. Thì người phụ nữ này đã đến quyến rũ cái người đàn ông này. Thì người đàn ông này đã có quan hệ, chịu không nổi và quan hệ với người phụ nữ này. Thì người phụ nữ mại dâm này đã mang bầu. Thì sau khi hạ sinh, cái người phụ nữ này đã công bố với mọi người, nói rằng cái đứa bé này là chính là đứa con của ông Juraj. Thì mọi người nghe phẫn nộ, nó xếp hàng đó, một cái người ngoan đạo thế kia lại bôi nhỏ cái sự ngoan đạo, bôi nhỏ cái sự thờ phượng Allah như thế này à. Họ mới ùa, họ rủ nhau lên cái ngôi đền đó, và họ đã lôi kéo, lúc đó là ông Juraj đang cầu nguyện,
họ lôi kéo Judas ra và đánh đập và đập phá hết ngôi đền đó. Thì lúc đó Judas không biết gì cả, và mới nói: mấy người làm cái gì, có chuyện gì vậy? Thì mọi người nói: mày là người giả tạo, mày đã quan hệ với người phụ nữ này, có con như thế này thế này. Thì lúc đó ông Judas mới hỏi: đứa bé ở đâu? Thì họ mới mang đứa bé ra đến. Thì khi mang đứa bé đến thì ông Judas mới xin nói: giờ mọi người hãy để tôi xin một chút thời gian, tôi muốn cầu nguyện. Thì họ người cho ông ta cầu nguyện. Thì ông ta cầu nguyện xong xuôi, ông ta quay lại đứa bé, ông ta dùng tay của mình, ông ta ấn vào bụng của em bé. Thì tôi biết em bé mới nằm nôi thôi, mới sinh ra mà, chưa ra tháng nữa. Thì đặt tay vào em bé thì Judas mới nói: này hỏi cậu bé, ai là cha của cậu? Thì đứa bé, Allah subhanahu wa ta'ala đã cho đứa bé này rửa tội cho người Judas này. Tức là Allah chỉ muốn thử thách cái người đàn ông ngoan đạo này qua cái cùng người Sina, và qua đó cũng đi đáp lại cái lời kêu gọi của người mẹ này. Thì đứa bé này nói: cha của tôi chính là cái người đàn ông chăn cừu, cái người đàn ông chăn vật nuôi á. Thì lúc đó mọi người nghe em bé nói chuyện như vậy thì đây là quả là một điều vô cùng chỉ có Allah cho thôi. Thì họ biết rằng lúc này ông Judas là người thành thực, người trung thực, Allah mới giúp đỡ họ, giúp đỡ ông Judas. Thì họ ùa đến, họ ôm chầm lấy ông Judas, là hôn ông Judas và xin ông Judas tha thứ. Rồi họ nói: chúng tôi sẽ xây cho anh một cái ngôi đền thờ phượng khác bằng vàng, chứ không phải bằng đất nữa. Thì ông Judas nói: không cần, chỉ cần mọi người xây lại như cũ được rồi, tức là xây bằng đất sét như cũ là được rồi. Thì trở lại đứa bé mà nói chuyện trong lớp mầm non á, thì có một lần nọ đang trong thời gian còn bú thôi, thì đang bú mẹ như thế này, thì có một người đàn ông cưỡi ngựa đi ngang qua. Thì người đàn ông này là một người giàu có sang trọng, anh ta mặc áo đẹp, áo rất là sang trọng, rồi cưỡi ngựa rất là đẹp. Thì cái người mẹ thấy cái người đàn ông này giàu có quyền quy, thì người mẹ này muốn nó cầu xin Allah: thưa Allah, cầu xin Allah hãy ban cái đứa con này của tôi giống được, sau này được lớn lên giống như người đàn ông đó, tức là được giàu có phú quý như vậy. Thì đứa bé này vừa mẹ vừa dứt lời thì đứa bé này mới đưa miệng mình rời khỏi bầu sữa của mẹ, bầu vú của mẹ, và nhìn qua cái đàn ông đó. Thì sau đó đứa bé lại trở lại và nói: cầu xin Allah subhanallah, cầu xin Allah, xin ngài đừng để bề tôi giống như cái người đàn ông đó. Thì một lát sau nữa Allah lại cho một đám người khác dẫn một cái thiếu nữ nô lệ đi ngang qua. Họ vừa đi vừa đánh đập vừa la hét, họ nói: mày ăn trộm, mày ăn cắp. Thì họ cùng la hét, cùng đánh cái người thiếu nữ đó. Nhưng mà cái người thiếu nữ đó vẫn miệng thì luôn nói: hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, một cái lời nói chỉ có những người có đức tin iman thực sự, những người ngoan đạo thực sự mới nói những cái lời nói này: hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Thì lúc đó người mẹ nhìn thấy cảnh tượng là người phụ nữ bị người ta đánh đập và bị người ta chửi bới là: mày ăn trộm, mày ăn cắp, mày zina. Thì người mẹ mới nói: cầu xin Allah đừng để đứa con của bề tôi giống như cái người phụ nữ đó, đừng để bề tôi, con của bề tôi giống như vậy. Thì đứa bé đó nó rời khỏi cái bầu vú, thì nó xoay qua nhìn cái người phụ nữ đó, sau đó nó quay trở lại và nó nói: xin Allah đừng để bề tôi á, xin Allah để bề tôi giống người phụ nữ đó. Thì cái người mẹ này ngạc nhiên, người mẹ mới hỏi, người mẹ nói: hồi nãy mẹ subhanallah, mẹ nói với cái người, khi mẹ thấy người đàn ông phú quý đó giàu sang đi ngang qua, mẹ cầu xin Allah cho con được giống như người đàn ông đó. Con cầu xin Allah không giống như người đàn ông đó. Còn khi mẹ gặp người phụ nữ đó bị người ta hành hạ, bị đánh đập để làm chuyện xấu, mẹ cầu xin Allah cho con đừng giống như người phụ nữ đó, thì con lại cầu xin Allah được giống như người phụ nữ đó là như thế nào? Thì đứa bé này mới nói: thưa mẹ, cái người đàn ông mà mẹ cầu xin cho con được giống như người đàn ông đó, còn con không muốn, bởi vì người đàn ông đó là những người đàn ông tự cao tự đại. Cái người đàn ông nó giàu có phú quý là thực sự, nhưng mà người đàn ông đó không dùng sự giàu sang đó, không dùng sự phú quý đó để làm việc thiện giúp đỡ người nghèo, mà chỉ để thể hiện bản thân mình trước những người nghèo. Thì con không muốn mình trở thành những người như vậy. Còn khi mẹ nhìn thấy người phụ nữ đó bị đánh đập, bị hành hạ và bị chửi bới rằng là người xấu, và mẹ cầu xin cho con được giống, không giống như vậy, nhưng mà con được muốn giống như vậy, bởi vì người phụ nữ đó thực sự là người phụ nữ ngoan đạo. Người phụ nữ đó không hề làm chuyện zina, không hề trộm cắp, mà những người đó đã vu khống cho những người phụ nữ này. Thì đây là một cái hikmah, một câu chuyện mà Nabi Muhammad SAW đã kể cho các vị Sahaba nghe, kể cho chúng ta nghe. Qua câu chuyện đó, tác giả đã đưa ra cho cái chủ đề là những cái ân phúc của những người hèn, những người yếu hèn, những người nghèo khổ. Thì đây là những cái thông điệp an ủi, nhắc nhở những ai đó sống trên thế gian này không được Allah subhanahu wa ta'ala ban nhiều ân huệ như những người khác. Thì chúng ta cũng chớ đừng buồn rầu, chớ đừng mặc cảm, mà chúng ta hãy tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala và luôn cố gắng hành đạo và nghĩ đến cuộc sống đời sau. Bởi đời sau mới là mãi mãi. Cũng chính vì vậy mà chúng ta đã từng nghe một cái hadith này bị nói: các ngươi hãy nhìn xuống những ai thấp hèn hơn các ngươi, đừng có nhìn những ai trên các ngươi, để các ngươi, đó là cách để các ngươi khỏi coi khinh, xem thường cái ân huệ của Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu như chúng ta có một cái áo 2.000, một cái áo 5.000, một cái áo 50.000, trong khi ai đó có một cái áo 200.000, chúng ta cũng đừng nên mặc cảm, đừng nên buồn rầu. Bởi vì chúng ta hãy nhìn xuống, ở bên dưới còn có những người không có áo mặc. Subhanallah, thực sự thật ra gì, sự giàu nghèo Allah đã an bài hết, sắp xếp hết, đó là sự tiền định. Thì đây là những cái thông điệp, bài học hôm nay là những thông điệp dành cho những người mà Allah đã an bài cho họ không được giàu có như những người khác. Thì họ cũng chớ tự ti, cũng chớ mặc cảm bản thân mình, và cũng chớ bất mãn với Allah subhanahu wa ta'ala. Hãy luôn hy vọng ở nơi Ngài, hãy cầu xin Allah. Nếu như Allah không cho chúng ta ân huệ nhiều cho thế gian này, hãy biết rằng chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta ở ngày sau, và đó là cuộc thử thách của chúng ta. Thì đó là bài học của tối đêm hôm nay. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.